Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco gặp các trẻ em tự kỷ được chăm sóc tại trung tâm Ánh Sáng Mặt Trời.
Vatican, sáng ngày 21 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gặp các trẻ tự kỷ và cha mẹ các em cũng như người phụ trách trung tâm Sonnenschein Ánh Sáng Mặt Trời ở Áo.
Đức Thánh Cha vui mừng chào đón mọi người. Ngài nói: "Tôi vui mừng nhìn thấy gương mặt của anh chị em và tôi đọc thấy trong mắt anh chị em niềm vui gặp tôi trong chốc lát." Nói về tên Ánh Sáng Mặt Trời của trung tâm, Đức Thánh Cha nói với các em: "Cha có thể tưởng tượng tại sao những người phụ trách lại chọn cái tên này, bởi vì ngôi nhà của các con trông giống như một vườn hoa lộng lẫy dưới ánh mặt trời, và những bông hoa của ngôi nhà này chính là các con. Chúa đã tạo ra thế giới với muôn vàn loài hoa đủ màu sắc. Mỗi người trong chúng ta cũng xinh đẹp trong mắt Thiên Chúa và người yêu thương chúng ta. Điều này khiến chúng ta cảm thấy cần phải thưa với Chúa, cảm ơn. Cảm ơn vì món quà cuộc sống, vì tất cả các sinh vật. Cảm ơn mẹ và cha. Cảm ơn gia đình của chúng ta và cảm ơn những người bạn của trung tâm Ánh Sáng Mặt Trời." Đức Thánh Cha nói với các em rằng lời cảm ơn là một lời cầu nguyện tốt đẹp và Thiên Chúa thích lời cầu nguyện này. Ngài gợi ý với các em thêm vào lời cầu nguyện một lời cầu xin: "Chúa Giêsu ơi, Chúa có thể giúp bố mẹ trong công việc của họ không? Chúa có thể an ủi bà con đang bị bệnh một tí không? Chúa có thể ban thức ăn cho các trẻ em trên toàn thế giới đang không có thức ăn không?" Hoặc nói: "Chúa Giêsu ơi, xin hãy giúp Đức Giáo Hoàng lãnh đạo tốt giáo hội." Nếu các con cầu xin trong đức tin, Chúa chắc chắn lắng nghe các con. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các phụ huynh, những người đồng hành, bà chủ tịch và mọi người hiện diện. Ngài cảm ơn sáng kiến tốt đẹp và sự dấn thân của họ dành cho các em. Ngài nói: "Tất cả những điều anh chị em làm cho một trong những người bé nhỏ nhất này là anh chị em làm cho Chúa Giêsu."
Đức Thánh Cha và các giám mục Tây Ban Nha cảnh báo về dự luật hợp pháp hóa cái chết êm dịu.
Tây Ban Nha, ngày 19 tháng 9, trong buổi gặp gỡ những vị đứng đầu Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ quan ngại về một dự luật hợp pháp hóa cái chết êm dịu, an tử, sắp được Thượng viện Tây Ban Nha thảo luận.
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và các giám mục Tây Ban Nha, trong đó có Đức Hồng Y Juan José Obeda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Carlos Osoro, Tổng Giám mục Madrid và Phó Chủ tịch, Đức Cha Luis Aguedo, Giám mục Phụ tá của Valladolid, kéo dài hơn một giờ. Sau buổi yết kiến Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Omeda của Barcelona nói: "Đó là một vấn đề khiến Đức Giáo Hoàng lo lắng. Tôi tin rằng đó không chỉ là vấn đề việc chết hay không chết, mà còn là về nỗi đau và sự đồng hành. Khi một người được điều trị giảm đau và cảm thấy được gia đình và các chuyên gia đồng hành, người ta muốn sống." Đức Hồng Y Omela cho biết Đức Thánh Cha quan tâm về việc bảo vệ mọi sự sống. Vấn đề sự sống không chỉ của những người tị nạn, nó là vấn đề của đứa trẻ từ khi trong bụng mẹ cho đến khi chết. Nó là vấn đề rất đáng quan tâm. Thượng viện Tây Ban Nha đang chuẩn bị thảo luận về vấn đề an tử. Đầu tháng này, các giám mục Tây Ban Nha đã đưa ra một tuyên bố gọi đây là sự thất bại đối với phẩm giá của con người và cho rằng việc hợp pháp hóa trợ giúp tự tử sẽ khẳng định một quan điểm sống ích kỷ, xem cái chết là một giải pháp cho các vấn đề. Nếu dự luật được thông qua, Tây Ban Nha sẽ trở thành quốc gia thứ tư ở châu Âu sau Bỉ, Hà Lan và Luxembourg hợp pháp hóa việc trợ tử. Nước Ý đã không hợp pháp hóa việc này, nhưng vào năm ngoái, tòa án cấp cao của nước này đã ra phán quyết rằng trong những trường hợp đau khổ về thể chất và tâm lý không thể chịu đựng được, thì việc trợ tử không bị xem là vi phạm pháp luật. Dự luật của Tây Ban Nha sẽ cho phép người lớn mắc bệnh nan y hoặc những người bị khuyết tật được yêu cầu trợ tử trong hệ thống y tế công cộng. Hiện nay, một người bị phát hiện có liên quan trực tiếp đến cái chết của ai đó thông qua việc trợ tử có thể phải đối mặt với cáo buộc giết người và bị kết án đến 10 năm tù.
Caritas quốc tế kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên toàn thế giới.
Vatican, nhân ngày quốc tế hòa bình được cử hành vào ngày 21 tháng 9, tổ chức Bác Ái của Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt chiến tranh và bạo lực trên toàn thế giới và cổ võ đối thoại để tìm ra một giải pháp chính trị cho tất cả các cuộc xung đột.
Ngày quốc tế hòa bình được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập vào ngày 30 tháng 11 năm 1981. Trong một tuyên bố, Tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Syria, vốn làm trầm trọng thêm cuộc xung đột, và khuyến khích các nhà lãnh đạo chính trị ngồi vào bàn đàm phán. Tổ chức cũng kêu gọi thăng tiến hòa bình ở các khu vực xung đột và đảm bảo rằng các khoản viện trợ phát triển quốc tế bắt đầu từ các cộng đồng địa phương bằng cách tạo ra các cơ hội giáo dục và việc làm, đặc biệt cho những người trẻ có nguy cơ bị các nhóm vũ trang và dân quân tuyển dụng. Cuối cùng, tổ chức kêu gọi ủng hộ sự dấn thân của các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng tôn giáo trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn. Caritas quốc tế nhấn mạnh rằng, ngày nay, do chiến tranh và bạo lực, vẫn còn hàng triệu người không thể sống xứng nhân phẩm, chết vì xung đột và bạo lực, do sự ích kỷ, tham lam, tham nhũng, kỳ thị tôn giáo, sắc tộc và khai thác tài nguyên thiên nhiên bất hợp pháp. Tổ chức khẳng định rằng, hòa bình là một nền văn hóa cần được vun đắp, chia sẻ và chung sống ở mọi tầng lớp trong xã hội. Tổ chức cam kết thúc đẩy hòa bình thông qua việc xây dựng các cộng đồng địa phương, những cộng đồng sống tình huynh đệ thông qua đối thoại và chia sẻ, và cũng tìm thấy nguồn cảm hứng sâu sắc trong thông điệp phát triển các dân tộc, trong đó Đức Phaolô 6 khẳng định rằng phát triển là tên gọi mới của hòa bình. Tổ chức bác ái công giáo còn nhấn mạnh rằng trong thời gian đại dịch cho chúng ta thấy sự yếu đuối của sự sống con người và liên kết nhân loại để đối phó với virus. Chúng ta phải chiến đấu chống mọi hình thức chia rẽ và thù hận, và hành động chống lại sự ngờ vực và sợ hãi, vốn làm suy yếu các mối quan hệ và tăng nguy cơ bạo lực.
Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ nhóm họp hội nghị thường niên
Jure, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã bắt đầu khóa họp lần thứ 329 vào ngày 15 tháng 9 tại bang Jure. Nội dung các cuộc thảo luận xoay quanh các chủ đề, vai trò của phụ nữ và giáo dân trong giáo hội Thụy Sĩ, vấn đề lạm dụng tình dục trong giáo hội và tình trạng bi thảm của người tị nạn ở Lesbo.
Trong các buổi họp, có một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa một phái đoàn của các giám mục, các đại biểu của hội đồng phụ nữ thuộc hội đồng giám mục và một phái đoàn của Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Thụy Sĩ. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để thảo luận về vấn đề phụ nữ trong giáo hội trong khuôn khổ của lộ trình canh tân giáo hội được hội đồng giám mục Thụy Sĩ quyết định năm ngoái. Đối với giáo hội Thụy Sĩ, đây là một sự kiện lịch sử. Một vấn đề tế nhị khác được đề cập trong cuộc họp liên quan đến hoán cải mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ mạng truyền giáo của giáo hội, một tài liệu được Bộ Giáo sĩ công bố vào ngày 29 tháng 6. Cũng như ở Đức, văn kiện này cũng đã gây ra một số tranh luận trong giáo hội Thụy Sĩ, nơi từ lâu đã có sự cộng tác giữa giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong việc phục vụ giáo hội. Trong khóa họp, các giám mục đã xem xét cuộc chiến chống nạn ấu dâm trong giáo hội và các khoản bồi thường dành cho các nạn nhân. Hội nghị được nghe báo cáo của các tổ chức về vấn đề này. Theo con số được báo cáo, các vị lãnh đạo nhận định các biện pháp được các giám mục áp dụng vào năm 2002 đang phát huy tác dụng, ngay cả khi nó chỉ là phần nổi của tảng băng chưa biết độ sâu. Đức cha Felix Gemua, giám mục Basel, chủ tịch hội đồng giám mục Thụy Sĩ kêu gọi các nạn nhân tố cáo những hành vi ngược đãi phải chịu đựng. Cuối cùng, các giám mục xem xét hoàn cảnh của những người tị nạn ở Lesbo sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi trại của những người tị nạn Moria. Các ngài hoan nghênh quyết định gần đây của Hội đồng Liên bang trong việc đón nhận 20 trẻ vị thành niên từ trại Moria. Các ngài cũng bày tỏ niềm vui vì một số thành phố có ý định tiếp tục đón tiếp người tị nạn khác và yêu cầu các tổ chức giáo hội cung cấp cơ sở vật chất cho họ.
Giáo hội Ấn Độ hỗ trợ tâm lý xã hội trực tuyến trước tình trạng số người tự tử gia tăng.
New Delhi, đại dịch đã làm cho hiện tượng rối loạn tâm lý, trầm cảm và cô đơn ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong xã hội Ấn Độ. Vì lý do này, giáo hội Công giáo đã khởi động một chương trình hỗ trợ tâm lý xã hội qua tư vấn trực tuyến dành cho những người gặp khó khăn.
Caritas Ấn Độ cung cấp các chuyên gia cho dịch vụ. Chapon Munjeli, giám đốc điều hành Caritas cho biết, dịch vụ trở nên rất cần thiết vì mỗi năm có hàng ngàn người tự tử và con số không ngừng tăng lên mỗi năm. Để xóa tan những quan điểm đơn giản về các vụ tự tử và chấm dứt điều cấm kỵ xung quanh thảo luận về các vấn đề sức khỏe tâm thần, các nhóm do Caritas điều phối dấn thân tiếp cận những người dễ bị tổn thương và cần hỗ trợ tâm lý xã hội. Theo dữ liệu công bố vào đầu tháng 9 của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ, hơn 139.000 người Ấn Độ đã chết vì tự tử vào năm 2019. Trong số đó, hơn 93.000 người trẻ. So với năm 2019 là hơn 89 vụ. Số tự tử nơi người trẻ Ấn Độ đã tăng 4%. Số tự tử nói chung tăng 3,4%. Bà Sabita Parmer, một nhà tâm lý học, nói: sức khỏe tâm thần không phải là điều ưu tiên của hầu hết mọi người ở Ấn Độ. Chính phủ không quan tâm đủ đến các vấn đề này. Các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo phải giúp đỡ những người gặp khó khăn qua hỗ trợ tâm lý xã hội, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch đang gây căng thẳng cho sức khỏe của mọi người. Bà ca ngợi sáng kiến của giáo hội cam kết thúc đẩy sức khỏe tâm lý của mọi người. Tiến sĩ Samir Parikh, bác sĩ tâm thần và giám đốc khoa sức khỏe tâm thần và khoa học hành vi tại phòng khám Fortis Healthcare ở New Delhi, nhấn mạnh, các rối loạn tâm thần và những bệnh bắt nguồn từ nghiện ngập phải được xem xét cẩn thận để người bệnh được chữa trị tại các tuyến y tế và với sự đóng góp của hệ thống y tế quốc gia. Vì lợi ích của xã hội và để ngăn chặn các hiện tượng tự tử, cần phải chấm dứt suy nghĩ cho rằng những người mắc các chứng rối loạn này là bệnh giả vờ, hoặc đó là vấn đề của sự lựa chọn cá nhân. Điều quan trọng là phải làm việc ở cấp độ văn hóa và xã hội để thay đổi tâm lý lan rộng.
Lễ hội châu Âu Những Con Đường của Via Francigena
Roma. Năm nay, Lễ hội châu Âu Những Con Đường của Via Francigena lần thứ 10 được tổ chức và dành riêng cho những con đường phía Nam. Một số sáng kiến sẽ được diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến 29 tháng 11.
Lễ hội châu Âu Via Francigena là một cơ hội suy tư và đồng hành dành cho những người thực hiện một hành trình đi qua các ngôi làng, vùng quê và những nơi thánh thiêng. Chủ đề năm nay nhấn mạnh đến nguồn gốc lịch sử của Kitô giáo, những con đường từ thời Trung Cổ cho đến ngày nay về một du lịch tốt và bền vững. Ông Sandro Ponchi, giám đốc nghệ thuật của lễ hội giải thích, đi bộ không chỉ là để trải nghiệm thiên nhiên mà còn để tái khám phá sự thánh thiêng và đời sống thiêng liêng cá nhân. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của cuộc hành trình này thì yếu tố đức tin rất mạnh mẽ. Đây là lý do tại sao khi suy tư về nguồn gốc lịch sử của các tuyến đường Via Francigena cũng có nghĩa là ghi nhớ nguồn gốc Kitô giáo. Tính chất thánh thiêng của Kitô giáo sơ khai vẫn còn sống động. Tôi lấy làm tiếc vì hiến chương châu Âu đã không công nhận nguồn cội chung của Kitô giáo. Tôi không chỉ đề cập đến một thực tế có tính chất tôn giáo và thiêng liêng mà còn mang tính lịch sử. Quả thật, không thể phủ nhận rằng các công trình kiến trúc trải dài trên các lãnh thổ là cột mốc tri thức châu Âu, là điểm dừng chân và nghỉ ngơi của những người hành hương, những khoảnh khắc đi qua không chỉ tôn giáo mà còn văn hóa. Tất cả điều này xuất hiện trở lại ngày hôm nay với sức mạnh. Ông Sandro Ponchi cho biết thêm, nhu cầu tìm lại cội nguồn tinh thần và thánh thiêng không chỉ ở nơi các tín hữu mà còn nơi nhiều người khác, những người mong muốn được đến những địa danh lịch sử đan tu, hành hương về thánh địa hay những cuộc thập tự chinh. Những nơi mà trong nhiều thế kỷ, lòng sùng kính và sự hiện diện của các thánh tích đã dẫn mọi người đến những con đường mới, cần tìm lại và đền tội. Vào năm 990, sự kiện Đức Cha Sigeric, Tổng giám mục Canterbury, thăm Roma và yết kiến Đức Giáo Hoàng Gioan 15 đã đánh dấu sự khởi đầu của Via Francigena. Trong năm 2019, số người đi bộ trên hành trình Via Francigena ước tính khoảng 50.000 người. Điểm đến sau cùng của chuyến đi thường là Roma và đền thờ Thánh Phêrô.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Nền tảng của phân định tình bạn với Chúa Giêsu.
Jean Kabur
và Trần Đình.
Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang cùng bước với nhau trong tông huấn Christus Vê Việt với những lời nhắn gửi, với những bức thư của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ trên toàn thế giới.
Ê thầy ơi.
Chào anh.
Cái tuần trước á, khi mà mình nói về cái sự phân định anh gọi đó, rồi phân tập phân định thiên linh, rồi làm phút hồi tâm, rồi thì con cũng về tập, mình cũng cho những giây phút thinh lặng với Chúa rồi các kiểu ấy, nhưng mà con cảm giác giống như là con chỉ có nhìn qua lại một ngày vừa qua thôi. Rồi mình bắt đầu cũng nghĩ về những cái thời gian tới, 5, 10 năm, 20 năm sau mình muốn là một người như thế nào, mình đóng góp được cái gì, vân vân mây mây á. Cũng có những lúc mà mình lóe lên á, nhưng mà sao mà vẫn cảm thấy nó mù mờ quá, nó chưa có rõ ràng ấy.
Thế mới cần đến số lần này. Vì phân định là một hành trình chứ không phải là một việc một sớm một chiều được. Mà nhất là việc phân định nó có hai cấp độ nữa. Cấp độ của nhân bản và cấp độ của thiêng liêng. Cấp độ của việc nhận ra điều gì mình thích
và điều gì đúng phải làm. Và cấp độ thứ hai là của việc tốt và tốt hơn. Và vì thế nên Đức Thánh Cha mới viết tiếp số này để dành cho những kẻ mà số trước vẫn còn thấy mù mờ.
Không, cái điều này chứng tỏ là rất nhiều bạn trẻ mù mờ đó, nên là Đức Thánh Cha rất là hiểu.
Siêu tâm lý đúng không?
Để xem là Đức Thánh Cha sẽ nói gì tiếp nha. Đó là số 287. Để phân định ơn gọi của mình, chúng ta phải nhận ra rằng đó là tiếng gọi từ một người bạn, là Đức Giê-xu.
Câu đầu tiên là quan trọng lắm á. Và khi chúng ta trao tặng cái gì cho người bạn của mình, chúng ta trao cho họ cái tốt nhất mà mình có.
Món quà ấy không nhất thiết phải là thứ đắt tiền nhất hay quý hiếm nhất, nhưng là những gì mà chúng ta biết sẽ mang lại niềm vui cho bạn của mình.
Và những người bạn rất nhạy bén và tinh tế về điều này, đến nỗi họ có thể hình dung nụ cười trên khuôn mặt của bạn mình khi mở món quà ấy.
Sự phân định diễn ra trong tương quan giữa những người bạn như thế chính là kiểu mẫu mà cha đề nghị các con thực hiện nếu các con muốn khám phá và hiểu biết thánh ý Thiên Chúa đối với cuộc đời của các con.
Đấy, số lần này là gọi là căn cốt cho việc nhận định đó. Bởi vì điều quan trọng cho việc nhận ra hàng giả hàng thật, thiên thần đội lốt ánh sáng hay là thiên thần thật á, rồi việc tốt với việc tốt hơn, chính là dựa vào sự nhạy bén trong tương quan của một người với Chúa Giê-xu đó.
Thầy cho ví dụ cụ thể về cái này được không?
Lấy ví dụ hả? Để coi nào. Được rồi. Thế thì theo Thánh Y Nhã đó, việc nhận định chính là nhạy bén với tiếng nói của Chúa đúng không?
Đúng rồi, ba lần trước mình có nói là thinh lặng để sẵn sàng lắng nghe đó.
Vậy thì trong tiếng nói ấy thì điều quan trọng là phân biệt được tiếng nào đến từ Chúa, tiếng nào đến từ ma quỷ đúng không?
Đúng rồi, là phân biệt hàng thật hàng giả.
Mà để phân biệt thì người ta phải có độ nhạy nào đó về tần số, về cách nói, về cách sống, về cách cảm của một người bạn của mình thì mới phân biệt được. Ồ, đây có phải là tiếng nói của Chúa không?
Dạ.
Hay là đây tiếng nói của kẻ thù?
Có mụ mị hiểu được một chút, là kiểu như là mình có một cái người bạn đấy, mình phải chơi, mình phải thường xuyên gắn kết liên lạc, nói chuyện thì mình mới biết là khi nó cau mày, khi nó cười, khi nó như thế nào thì có thật sự là vui, có thật sự là buồn không, hay là nó thực sự có vấn đề gì, nó vui như thế nào, đúng không? Đúng, có nghĩa là mình nhạy cảm với cái để biết được cái cảm xúc của cái người bạn mình kiểu vậy đúng không thầy?
Đúng rồi, nói chung là bạn trẻ này cũng nhanh nhạy đó. Hy vọng là sẽ tiến xa trên đường nhân đức. Và Thánh Y Nhã cho ví dụ cũng rất là hay.
Ví dụ như thế nào thầy?
Người ta sẽ phân biệt được tiếng nói của Chúa hay tiếng nói của ma quỷ như hình ảnh của nước đập vào đá hay là nước đi vào tấm bọt biển.
À hiểu, có nghĩa là nước mà đập vào đá thì là muốn nói tới kẻ thù đúng không? Nghĩa nó dội lại, nó bóp chát.
Bóp chát đó, vào cái là văng ra liền.
Còn nước mà vào bọt biển thì nó thấm như kiểu mà đồ rửa chén á, nó hòa vào nhau đó.
Cái đó gọi là hợp rơ đó.
Đúng, con cũng đang thấy hợp rơ rồi nè. Rồi để con đi tiếp xem là Đức Thánh Cha sẽ nói gì nha.
Đồng ý, rồi đi tiếp.
Đó là số 288. Cha muốn các con biết rằng khi Chúa nghĩ về mỗi người các con và về điều Ngài muốn ban cho các con, Ngài xem các con như bạn thân thiết của Ngài.
Và nếu Ngài có kế hoạch ban cho các con một ơn hay một đặc sủng để giúp các con sống hết mình và trở thành một người hữu ích cho người khác, một người để lại dấu ấn giữa dòng lịch sử, thì đó chắc chắn sẽ là điều khiến các con hạnh phúc nhất hơn bất cứ gì khác trên thế giới này.
Chẳng phải vì những gì ân sủng ấy mang lại cho các con sức mạnh phi thường hay hiếm có, nhưng bởi vì nó phù hợp với cuộc đời của các con.
Quan trọng là phù hợp.
Đúng, đúng, đúng. Vì cái chữ phù hợp với người trẻ họ rất khó chấp nhận ấy. Ví dụ như là cái áo đắt tiền nhá, hàng hiệu ấy, nhưng mà tay hơi dài thì cũng không đẹp lắm. Rồi nhưng mà người ta chỉ để nó trong tủ thôi, bởi vì bỏ đi thì tiếc đúng không? Tiếc chứ, đẹp nè, mắc tiền nè. Nhưng mà để lại thì cũng không vừa. Thế là người ta cứ đưa ra ngắm nghía rồi cứ tiếc mãi, bởi vì cái sự đắt, bởi vì sự đẹp đẽ của nó đó.
Bỏ đi thì tiếc đúng không? Mà mặc thì lại không vừa. Khổ thế.
Cái này là giới trẻ hay nói là bỏ thì thương mà vương thì tội.
Nhưng mà rốt cục thì cái mà mình thường mặc lại là cái vừa vặn nhất đúng không? Chứ không phải là cái gì đó đắt đỏ và không thuộc về mình.
Và tin rằng Chúa sẽ tặng cho mình cái món quà vừa nhất. Và con thì cũng đang thấy có một số thứ vừa vừa với mình rồi đó.
Vậy thì đừng cất trong tủ áo nhé, quan trọng là sống thôi.
Nhưng mà bỏ lỡ nhiều thứ khác ấy, nhiều khi cũng tiếc tiếc.
Chọn rồi phải chấp nhận bỏ.
Đúng rồi, yêu thì phải có cái gì đó hy sinh, có cái gì đó từ bỏ đúng không?
Rồi, vậy thì bỏ để đi tiếp nè.
Đó là số 289. Món quà của một ơn gọi chắc chắn sẽ là một món quà có tính đòi hỏi. Quà tặng của Chúa có tính tương tác, và để thưởng nếm chúng, các con phải sẵn sàng mạo hiểm và chấp nhận rủi ro.
Tuy nhiên, đòi hỏi ấy không phải là điều ép buộc và áp đặt từ bên ngoài, mà là điều thúc đẩy các con lớn lên và cuối cùng là đưa ra lựa chọn để món quà này trở thành một quà tặng cho người khác. Nghĩa là mình trở thành một món quà cho người khác đó.
Đúng rồi. Và khi Chúa khơi lên một ơn gọi, người không chỉ nghĩ đến bạn là ai của hiện tại, mà còn nghĩ đến việc bạn sẽ trở thành thế nào cùng với người và những anh chị em khác.
Món quà chắc chắn là sẽ đòi hỏi thôi. Mà người ta sợ dấn thân cũng là bởi vì hai chữ trách nhiệm và hai chữ từ bỏ thôi đó.
Đang trẻ chung thế này mà gán vào trách nhiệm nặng nề lắm. Nhưng mà trong những số lần trước thì mình cũng có nói là khi mà mình sẵn sàng lắng nghe rồi ấy, thì mình cũng phải sẵn sàng với những cái điều mới mẻ mà Chúa có thể là trao tặng cho mình á. Nên là con thấy là nhiều khi điều quan trọng là cái cách mà người ta đón nhận cái món quà ấy nó như thế nào nữa.
Đúng rồi, dù cuộc sống thế nào nhưng quan trọng là cách bạn phải đối diện với cuộc sống, đúng không? Và trong cuộc chơi này, khi mà mình đã tin tưởng rằng bạn của mình là Chúa Giêsu, là một người bạn đã trao cho mình cái ơn gọi này, thì mình phải trân quý nó, đúng không? Phải hiểu rằng món quà này á là điều phù hợp nhất với mình rồi. Và chỉ có một điều, đó là dấn thân để cho hạt mầm ơn gọi này lớn lên thôi.
Cuối cùng là sinh hoa trái, rồi cây trái sum xuê trở thành bóng mát cho muôn loài chim đến cư ngụ.
Wow, bữa nay còn lấy thánh vịnh ra nói chuyện luôn đó, ghê vậy đó.
Thì người ta cũng phải khá hơn mỗi ngày chứ, lực đẩy từ bên trong mà, không chấp nhận cuộc sống tầm thường nữa.
Thì cũng giống như hạt giống rơi vào mảnh đất vậy đó. Chẳng có mảnh đất nào là hoàn toàn tốt ngay từ đầu đâu. Nhưng mà cũng có những sỏi đá, cũng có những gai góc. Nhưng mà hành trình trở thành đất tốt thực sự là một hành trình đầy thách đố, đúng không?
Đúng rồi.
Thách đố để sống với niềm vui được nhìn thấy cái hạt mầm ơn gọi của mình, hạt mầm đức tin của mình trổ sinh trên mảnh đất của chính mình.
Thì ra tin mừng cũng thâm thúy như thế nhỉ?
Đấy, điều gì không thách đố bạn thì cũng chẳng thay đổi được bạn đâu. Đó, thấy không? Đòi hỏi của Chúa thì luôn là điều gì đó khơi lên từ bên trong và có sức biến đổi.
Ai nghe biến đổi thì cũng ham lắm, nhưng mà một hồi là đuối.
Đuối đúng không? Đuối thì phải trở về với điều căn bản thôi. Qua số tiếp theo thì sẽ thấy rõ hơn điều căn bản là gì.
Ghê, kiểu như cái gì cũng có trên hành trình đấy. Con phải biết lắng nghe, con phải biết thinh lặng, con phải biết đặt câu hỏi. Nhưng mà khi biết rồi con đuối, con mệt. Có đây tiếp theo. Đó là số 290. Sức sống mãnh liệt và nghị lực của nhân cách kết hợp lại trong trái tim người trẻ để thúc đẩy họ không ngừng vượt qua những giới hạn. Sinh lực dồi dào này sẽ được tôi luyện bởi thời gian và bởi những kinh nghiệm đau đớn.
Nhưng mà niềm khao khát đối với điều vô hạn, một niềm khao khát mang chất trẻ và chưa được kiểm chứng, cần phải gặp gỡ tình bạn vô điều kiện mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta.
Điều mà Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta không phải là những quy tắc và bổn phận, nhưng trước hết là đi theo người như những người bạn đi cùng nhau, tìm kiếm sự bầu bạn với nhau và dành thời gian cho nhau từ một tình bạn trong sáng, thuần khiết.
Mọi sự khác sẽ đến sau. À, và thậm chí những thất bại trong đời sống cũng có thể là một trải nghiệm rất giá trị về tình bạn mà sẽ không bao giờ mất đi.
Đúng là người trẻ thì mạnh mẽ, mãnh liệt, ham đổi mới, không ngại khó, sẵn sàng vượt qua giới hạn. Nhưng một thời gian thì dễ nản lắm.
Gian nan là bắt đầu nản, đúng không?
Đúng rồi.
Thế mới nói là đường trưởng thành nào có con đường nào đi bằng thang máy đâu, chỉ có thang bộ thôi. Vì vậy nên là có sức trẻ thì cố mà leo. Và tuổi trẻ dù chưa có rút được nhiều dây kinh nghiệm, nhưng mà có sức trẻ thì cứ đi thôi.
Mà cái dây kinh nghiệm này là thường là rút mãi không hết đó.
Nhưng mà điều quan trọng ở đây á, khi mà đã thấy mệt mỏi, khi đã thấy đuối á, đó chính là tình bạn. Khi mà mình đã tìm được một người bạn tốt thì cứ tin tưởng bước đi cùng người ấy thôi. Và tin rằng những điều tốt nhất sẽ chờ ở phía trước. Và các thánh bảo rồi, Chúa Giêsu thì rất ít bạn.
Cái này con biết là thánh nào nói luôn đấy.
Ồ, ghê vậy ta, bữa nay từ thánh vịnh đến các thánh là biết tuốt. Mà là ai, nói thử coi.
Thánh Teresa Hài Đồng, đúng không?
Wow, không biết có phải trúng tủ hay không, bữa nay rành quá ta.
Cái này là chém tùm lum trúng tầm bậy thôi. Chứ còn không biết nhiều lắm đâu, chị nghe sương sương ai đó bảo là có trong chuyện Một Tâm Hồn á.
Ờ, ghê thật, chắc là fan cứng rồi. Thật ra thì khi mà hiểu về các thánh, những người đã sống tình bạn với Chúa trước rồi, đúng không? Những người đã có kinh nghiệm cả đời mình để trở thành một quà tặng cho người khác rồi, trở thành những người tông đồ rồi, thì người ta cũng có cơ may để trở thành một người bạn khác của Chúa, dù biết rằng Chúa thì rất ít bạn.
Ý thầy là tìm hiểu về các thánh cũng sẽ giúp mình hiểu hơn về con đường đi theo Chúa, đúng không?
Đúng rồi, và trong các thánh thì cũng có các thánh sống đời tu trì này, các thánh sống đời hôn nhân này, các thánh thiếu nhi này, các thánh thanh niên này, các kiểu các thánh. Nhưng mà một điều quan trọng không kém là Đức Thánh Cha bảo hãy để ý đến những vị thánh sát bên nhà chúng ta. Đó là các ông, các bà này, các bố, các mẹ này, những người mà đang cố gắng mỗi ngày sống đức tin của mình, mỗi ngày đang cố gắng sống trách nhiệm, đang vun trồng cho tương lai của con cái mình.
Đúng rồi, còn đối với con thì xung quanh cũng con cũng hay gặp các cha, các thầy, các sơ ấy. Những cái người mà thực sự là thầm lặng và rất là hăng say với cái công việc phục vụ của mình á. Cái khuôn mặt từ cái giọng nói nụ cười họ toát ra cái hạnh phúc khi mà họ đi đúng cái con đường họ đã phân định rồi.
Đấy, toát ra cái sự thánh thiện đúng không?
Thần thái, có thần thái.
Và chốt lại một điều rằng đi nhiều thì sẽ mệt, mà đọc nãy giờ thì cũng mệt rồi. Nhưng mà mỗi lần như thế thì chỉ cần nhớ lại là tại sao mà mình bắt đầu cái chọn lựa này, bắt đầu cái ơn gọi này.
Chuẩn, nhiều khi là làm một hồi mà muốn bỏ cuộc không à. Hôn nhân cũng có khủng hoảng đó, con thường hay nghe nói là sau 2-3 năm đầu đấy.
Thật ra thì đời tu cũng có những khủng hoảng thôi. Sau 2-3 năm thì sẽ có những cái khủng hoảng trong ơn gọi này. Nhưng mà người ta phải nhớ lại tại sao mình lại bắt đầu cái ơn gọi này. Và nếu mà cái lý do tại sao của mình nó chưa thuần khiết thì mỗi ngày mình sống phải thanh lọc nó để cho nó thuần khiết hơn. Và nếu mà người ta không chọn đời sống mà chọn cái ơn gọi của mình từ Chúa Kitô, từ cái tình bạn với người đó, thì lại phải đặt nền một lần nữa thôi để tiếp tục cái hành trình biến đổi cái mảnh đất của mình thành đất tốt. Chứ nếu không là sẽ toang ngay.
Chọn sai cái nền tảng của mình đúng không? Thì cuối cùng là đi một hồi mệt thì cũng phải quay lại.
Nhưng mà có những chọn lựa thì không thay đổi được. Ví dụ như là hôn nhân hay là linh mục chẳng hạn. Vì vậy nên cách tốt nhất để có thể tiếp tục cái ơn gọi của mình đó là tự thanh luyện chính cái ý hướng của mình.
Vậy thì tuần này bắt đầu lo đi tìm tình bạn đích thực thôi.
Mà tìm đâu ta?
Rõ ràng này có hai cách nè. Đấy, nãy giờ con đưa thánh vịnh, đưa các thánh rồi mà. Một là mình phải đào sâu tin mừng. Bởi vì như mình thấy hôm nay đã tin mừng nhiều khi cũng thâm sâu lắm mà mình cũng chưa hiểu hết được.
Điều này quan trọng đấy. Bởi vì tin mừng thì nói về Chúa Giêsu đúng không? Mà Gen là người đang muốn đi tìm hiểu Chúa Giêsu đúng không?
Ai cũng muốn đi tìm hiểu để có một nền tảng vững chắc thôi ạ.
Nhà xây trên đá đúng không?
Đúng rồi. Và cách thứ hai là mình sẽ đọc truyện các thánh. Ở đây cái này là hồi nhỏ là con thích lắm, đọc truyện tranh của các thánh, những người từng là những người bạn của Chúa Giêsu.
Chắc là Gen thích đọc truyện tranh hơn là thích đọc các thánh. Nhưng mà ít ra thì cũng có các thánh xính vào đấy. Nhưng mà cách này có vẻ khả quan đấy, đôi khi cũng còn thú vị nữa. Nhưng mà cẩn thận nhá, nhiều khi gặp ông thánh tu cột mà tu theo ông là căng á. Nhưng mà nhớ là có những vị thánh sát bên nhà của chúng ta nữa nhé.
Đúng rồi, sát sẵn sàng.
Vậy thì hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hướng cho cuộc sống của các bạn nhé.
Và nếu các bạn có những chia sẻ hay những thắc mắc, những tâm sự muốn tỏ bày cùng các bạn trẻ khác, xin đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ý chí sống đức tin phi thường của Stefano Pietà, người dẫn chương trình radio bị liệt tứ chi.
Câu chuyện bắt đầu cách đây 11 năm. Khi đó, Stefano Pietà chỉ là người phụ trách một chương trình thể thao giải trí đơn giản của một đài phát thanh địa phương nhỏ. Ngày nay, anh đã có đài phát thanh của chính mình, chăm sóc chương trình đến từng chi tiết nhỏ nhất. Theo anh, những gì anh đã thực hiện được là nhờ một đức tin sâu sắc thúc đẩy, giúp anh có sức mạnh để đối diện với những khó khăn cá nhân và nghề nghiệp trong cuộc sống hàng ngày. Cũng có thể nói, đây là một câu chuyện thành công của một doanh nhân trong lĩnh vực đài phát thanh quốc gia. Một câu chuyện khiêm tốn, nhưng không kém phần biểu tượng và thành công của một người 36 tuổi, đến từ Brescia, nước Ý. Stefano Pietà sinh non lúc 6 tháng tuổi. Mắc chứng tứ chi co cứng, anh phải ngồi xe lăn, nhưng chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Anh chia sẻ, khuyết tật là một cuộc sống của tôi. Tôi đã được sinh ra như thế. Nếu tôi không bị khuyết tật, tôi sẽ không ở đây. Đây là lý do tại sao tôi không ngừng cảm ơn cha mẹ tôi. Nếu không có họ, tôi sẽ không thể làm ngay cả những việc thiết yếu nhất, chẳng hạn như ăn uống hoặc giặt giũ. Và tôi không thể ngừng nói lời cảm ơn cuộc sống, thật tuyệt vời. Trên hết, mối tương quan với Chúa cho phép tôi đối diện với khuyết tật ý thức hơn, chuẩn bị nhiều hơn cho những gì đang chờ đợi tôi mỗi ngày. Tin vào Chúa đã làm cho tôi có một cuộc sống thực sự hài lòng. Tôi có thể nuôi dưỡng sở thích quan trọng nhất đối với tôi, radio. Stefano kể, vào năm 2009, giáo xứ của tôi đang tìm các tình nguyện viên cho đài phát thanh của giáo xứ, một đài nhỏ phát sóng FM và phủ sóng khu vực đô thị cùng với một vùng lân cận khác. Tại trường, tôi tốt nghiệp là một kỹ thuật viên quản lý kinh doanh. nhưng tôi luôn yêu thích thế giới truyền thông. Vì vậy tôi đã bước tiếp, mặc dù không có bất kỳ kinh nghiệm cụ thể nào. Mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp. Cha xứ đã quyết định giao cho tôi một chuyên mục giải trí thể thao với thông tin về các sự kiện quốc gia và địa phương. Kết quả sau đó không lâu, về mặt xếp hạng, chúng tôi bắt đầu nhận được những lời khen ngợi và phản hồi từ thính giả. Tóm lại, chương trình đã hoạt động, mọi người thích nó và tôi bắt đầu yêu chiếc radio. Stefano thuộc tiếp người rất cụ thể. Vì vậy, trong một thời gian ngắn, anh đã thiết lập một web radio, đó là một đài phát có thể nghe qua Internet. Anh nói, 7 năm trước, tôi đã tạo ra website steradio.it, phát trực tuyến nhiều giờ mỗi ngày, nhưng cũng có thể nghe qua ứng dụng podcast và trên các phương tiện truyền thông xã hội. Chương trình bao gồm âm nhạc, các cuộc phỏng vấn, học hỏi do tôi trực tiếp thực hiện. Tóm lại, tôi làm mọi thứ tại nhà. Vào buổi chiều và buổi tối, cùng một lúc, tôi trở thành một DJ, người dẫn chương trình, nhà báo và kỹ thuật viên. Đối với Stefano, radio là một sở thích. Anh đã có một công việc thực sự. Tôi có một hợp đồng bán thời gian với một công ty sản xuất kim loại đặc biệt. Tôi giải quyết việc nhập dữ liệu thông qua công việc từ xa. Anh giải thích, đài phát thanh này được tạo ra với mục đích cụ thể là khám phá hai vấn đề chính, hòa nhập và khuyết tật. Mối quan hệ sâu sắc mà tôi có giữa đức tin với Chúa đối với tôi là nguồn nhiên liệu tuyệt vời để đối mặt với khuyết tật một cách tốt nhất. Niềm tin, theo tôi, có một điều đáng kinh ngạc. Nó mang lại cho bạn năng lượng mà bạn không hề nhận ra. Khi tôi cầm micro để giải quyết những vấn đề này, tôi cảm thấy lời nói tự đến, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Rất nhiều lần tôi đã dừng lại để suy tư và tạ ơn Chúa rất nhiều. Tôi rất hạnh phúc khi mỗi ngày được làm những gì mình yêu thích. Tôi không nghĩ khuyết tật là một giới hạn, mà là một cơ hội. Khuyết tật và hòa nhập là hai chủ đề rất được Đức Thánh Cha Francisco yêu thích. Tôi biết rõ điều đó, và vì điều này, tôi rất thích Đức Thánh Cha. Điều mang lại cho tôi niềm an ủi to lớn khi biết rằng giáo hội đang thực hiện một cách cụ thể và liên tục để đón nhận tất cả những người bị gạt ra ngoài lề. Người bé nhỏ, người thiểu số, người nghèo, người bất hạnh nhất trên thế giới. Tôi hy vọng mình có thể đóng góp phần bé nhỏ của mình và ước mong một ngày nào đó được gặp Đức Thánh Cha. Mặc dù khuyết tật, Stefano là một ngọn núi lửa của những sáng kiến, ý chí sống và có ích cho người khác. Anh là tình nguyện viên danh dự của Hội Chữ Thập Đỏ Brescia, từng là trợ lý huấn luyện viên của một số đội bóng thiếu niên trong khu vực đã được gặp nhiều ngôi sao ca nhạc nhờ chiếc radio nhỏ. Tôi luôn thích gặp gỡ tiếp xúc với những người bạn mới để trao đổi kiến thức và làm giàu sự hiểu biết.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.